Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 154 câu ca. Một khi biết pháp hộ niệm thì biết rõ cách an toàn đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc thành đạo, đúng không vậy? Đúng thiệt không? Đúng như vậy đấy. Biết pháp hộ niệm thì mình biết cái cách tu an toàn. Mà không biết pháp hộ niệm thì không biết cách nào an toàn để đi về Tây Phương Cực Lạc. Thật sự, có nhiều người tu rất lâu nhưng mà sau cùng hình như vẫn mập mờ đường bất nạn. Có những người tu mà vọng tưởng vẫn có thể tiếp tục nảy nở ra. Vọng tưởng từ đâu? Nhiều khi không đoán được rõ ràng, không thấy được rõ ràng cái căn cơ của mình, cho nên có cái vọng tưởng này, vọng tưởng nọ. Trong khi pháp hộ niệm là dành cho những người phàm phu nhất, nhưng biết áp dụng vẫn được vãng sanh. Phàm phu nhất, tệ nhất mà được vãng sanh thì làm sao mà người nào mà còn thoát được cái sự cứu độ của pháp hộ niệm. Chính vì thế mà gọi là rõ cái cách an toàn. Mình ứng dụng cái pháp mà thấp nhất, mà đơn giản nhất, cụ thể nhất, cẩn thận nhất, thì tự nhiên mình không có cách nào mà lọt qua cái sự thành tựu do cái pháp hộ niệm hết. Cho nên nó an toàn dữ lắm. Thật sự nó như vậy. Chị vị có đồng ý không? Câu N là biết pháp hộ niệm thì biết cách giúp cho người khác được vãng sanh. Đúng hay sai?
Đúng.
Tự mình biết cách vãng sanh thì tự mình lách qua những cái chướng ngại của chính mình, tránh được những cái cạm bẫy cho chính mình. Mà biết cách hộ niệm còn giúp cho những người có duyên với mình lách được những cái điểm ngặt nghèo đó. Đó chính là đi hộ niệm cho người ta chứ không có gì hết. Hộ niệm cho người ta là dẫn dắt người ta lách qua những ách nạn đó. Ví dụ, hồi giờ mình không biết tu thì cứ tới ngày giỗ, ngày quái, ông bà mình đứng thắp nhang, nguyện cho ông bà linh thiêng về đi cứu con. Đây là một cái ách nạn. Khi biết rồi, mình khuyên gia đình, mình khuyên người khác đừng nên làm như vậy nhé, làm như vậy kẹt vô cùng. Rõ ràng, đơn giản. Khi chưa biết pháp hộ niệm thì một lần mà mình đi tới chùa mình tu, mình cầu cảm ứng này, cầu cảm ứng nọ, nguyện cho con biết, khải thị cho con, giúp đỡ cho con đủ thứ hết trơn. Khi mình biết pháp hộ niệm rồi, mình luôn luôn là nguyện cầu A-di-đà Phật thương con, đưa con về Tây Phương Cực Lạc, nhắm thẳng vào cái nguyện đó, đừng có nguyện những cái cảm ứng khác. Vì không biết pháp hộ niệm cho nên khi mà cầu cảm ứng như vậy thì cảm ứng liền. Cảm ứng tại đâu? Gọi là cái tưởng ấm nó sinh ra rồi, bị ngũ ấm ba mà không hay. Mình tưởng thì tự nhiên nó sinh ra. Mình tưởng có quan tâm thì mình thấy rõ ràng, đêm đêm tự nhiên thấy có quan tâm hiện ra. Mà quan tâm là thực ra trong cái tâm tưởng của mình là hiện ra. Mình bị cái bàn tay của ấm ba nó nắm mất rồi. Cả điều chỉ cho cái tâm tưởng mình nó ra hết. Chứ không bao giờ có hiện tượng mà mục đích quan tâm mình kêu cái gì, bắt cái gì, ngài làm cái đó, không có. Chẳng tin chưa vậy biết cái tưởng như thế nào, cứ thử đi biết liền. Đêm nay vậy, cứ mình nằm như vậy, mình nghĩ tới một con bướm, nghĩ đi. Chưa vậy cứ nghĩ khoảng chừng 2-3 giây, có thấy con bướm liền. Mình nhắm mắt mà mình thấy. Cái đó là gì? Trong tâm của mình tưởng ra mà có như vậy. Mình đang ngồi niệm Phật đây, mình nghĩ tới một người bán kẹo kéo. Cứ nghĩ đi, tự nhiên thấy có một người bán kẹo kéo liền. Nhiều khi 5 phút, 10 phút, có nhiều khi có nhiều người nhanh nữa, vài ba giây có thể thấy liền. Rồi tiếp tục mình duyên trong đó, mình thấy ông kẹo kéo đẩy dưới xe đi, ông nguồn lao hài nữa. Cái đấy thật sự. Vì không hiểu cái đạo lý này cho nên có nhiều người lầm lắm mà bị chướng nạn. Cho nên cái pháp hộ niệm ta dạy cho mình là tĩnh cái tâm lại, an cái tâm lại, đừng suy nghĩ vẩn vơ mà coi chừng bị nạn. Cho nên niệm Phật đừng cầu chứng đắc. Cầu chứng đắc, cầu chứng đắc thực. Mà thực trong giá là mình thấy mình đắc thực, nhưng mà cái thực đó là giả. Sau cùng nó gạt mình đến chỗ thậm tệ. Đó là do ngũ âm mà. Nói chung là do cái tưởng, cái nghĩ, cái thức của mình nó sinh ra như vậy. Một kinh Phật nói một cách khác. tất cả đều dồn về một điểm đó thôi, chứ không có gì khác. Câu M, thực hiện pháp hộ niệm rồi ta mới thấy rõ sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là một sự thực rất cụ thể. Đúng hay sai?
Đúng.
Rất nhiều người không tin vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không phải dễ dàng gì mà người ta tin đâu. Tại vì không tin cho nên người ta không bao giờ gặp được một cái chuyện mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà không tin cho nên có tu gì tu thì sau cùng không được vãng sanh. Tại vì cái pháp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là đưa đến ba điểm. Là phải tin. Tin là cái điểm tiên khởi. Không tin thì không cách nào có thể mà trở về Tây Phương Cực Lạc. Phật không đòi chúng ta phải cúng dường cho Phật ngàn vàng, ngàn bạc hay ngàn kim cương ngọc vàng. Phật không đòi một người phải thông minh trí huệ, mà Phật đòi là một người có niềm tin. Chính cái niềm tin này nó khởi dẫn ra tất cả những cái con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thực hiện pháp hộ niệm ta mới thấy rõ sự vãng sanh trước mắt mình. Khi đã thấy rõ rồi mới tin. Nhưng mà xin thưa thực với quý vị, tất cả nó khởi sự từ cái niềm tin trước. Thấy rồi mà tin cũng là những người có thiện căn. Có nhiều người thấy rõ nữa. À, đây là cái chuyện bình thường. Thân nó hủy hoại thì nó mềm đi. Người ta cứ căn cứ vào cái mềm, cái cứng đó mà không hiểu rằng là cả một cái hành trình tu hành, huân tu của cái người phản tranh mà người ta không biết. Mong chưa vậy, phải phát khởi niềm tin, phải khởi niềm tin liền. Mà còn phải có niềm tin thanh tịnh nữa nha. Niềm tin thanh tịnh là cái gì? Nhất định không vọng tưởng, nhất định không ngạo mạn, nhất định không có nghĩ mình chứng đắc, nhất định không nghĩ mình là cao thượng, nhất định phải nghe lời Ngài Ấn Tổ dạy, chí thành chí kính, nhất định chí thành chí kính, thì một người tệ cho mấy cũng được Phật tường đưa về Tây Phương. Còn mà sở ý phạm phải những cái phiền não căn bản quá thì thôi chịu thua. Câu N, biết pháp hộ niệm mới thấy định luật nhân quả của nhà Phật vừa tế vi vừa cụ thể. Đúng không chưa vị? Tế vi là tại vì tất cả vạn sự xảy ra trên đời này đều có nhân có quả cả. Gặp một người ghét mình cũng là nhân quả. Gặp một người muốn hại mình cũng là nhân quả. Gặp một người giàu có tiền không làm mà tiền vô nhất cũng là nhân quả của họ. Gặp một người làm vất vả muốn chết luôn mà tiền bạc không có. Tất cả đều là nhân quả hết. Đã biết nhân quả rồi, chúng ta phải an nhiên tự tại trước cái hiện tượng đó để mà hóa giải chuyển đổi vận mệnh. Thực tế nó như vậy, rõ rệt. Phật dạy bố thí bạc là được tiền được bạc. Đời này mà ta nghèo là tại đời trước ta không có chịu bố thí. Đời này không tiếp tục bố thí giúp người nữa thì nghèo cứ tiếp tục nghèo. Như vậy thì cứ mạnh dạn mà làm đi. Trong thành bố thí, chuyển đổi vận mệnh. Vừa cụ thể chỗ nào? Một người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trước mặt mình là cụ thể. Rõ ràng niệm Phật là nhân, nguyện vãng sanh là duyên, trở về Tây Phương thành đạo là quả. Cụ thể trước mắt mình. Những người bố thí người ta làm giàu có công ty nó lên ào ào, cụ thể trước mắt mình. Một cái tâm này muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc do cái lòng tin thanh tịnh chí thành chí kính, họ niệm câu A Di Đà và họ có một cái nhân và có một quả, họ trở về Tây Phương. Tế vị cũng đấy mà cụ thể cũng đấy luôn, rõ rệt. Còn một người đã không tin, nó thắng thắc dù có tu 50 năm, 70 năm sau cùng không vãng sanh là không vãng sanh, chắc chắn. Tại vì nhân quả nó không tròn, thôi chịu thua. Cho nên có những người mà đời này gặp được cái câu Phật hiệu trở về Tây Phương, họ không tin. Họ nghe tới hộ niệm họ sợ, họ muốn bỏ đi. Nhất định bây giờ có tu cũng không được vãng sanh. Cái phước thì họ hướng sao hướng không biết, nhưng mà đường ở trên bị kẹt. Chính vì thế mà Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, nếu mà cái niềm tin không có, nếu mà không tha thiết nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, thì dẫu cho tu niệm Phật cho đến mà nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh. Ngài nói rõ rệt. Tại sao? Tại vì nhân quả không tròn. Nhân quả không tròn. Không tin thì làm gì có cái chuyện mà nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là nhất tâm bất loạn giá nhất định bị nạn. Còn người nào tin tưởng cho vững mà tha thiết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho tán tâm, loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. có những người thành tâm niệm Phật nhưng vì nghiệp chướng nặng quá đến sau cùng mà bị nạn mà chết, nạn chết rồi còn chiếu nạn trong mười mấy tiếng đồng hồ sau khi hồi niệm. Nhưng mà chỉ còn niềm tin vẫn còn trong A Lại Gia Tức, họ vẫn chứa đầy những chủng tử muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Gặp một người khác thì nó manh lên, cậu ơi mau mau định tâm lại niệm Phật. Chỉ cần những lời nói đơn giản nhẹ nhàng mà tự nhiên họ giật mình, họ niệm Phật một cái chuyển ngay lập tức. Rõ ràng tế vi cũng đây mà cụ thể cũng vẫn là đây. Còn những người cứ nghĩ rằng đâu có cái chuyện vãng sanh, không thể nào được vãng sanh. Gặp những trường hợp đó chúng ta biết là người này không được vãng sanh, không nên ngỡ ngàng, không nên phân vân, nói thẳng thắn. Ấn Tổ cũng nói những lời như vậy. Không nguyện tha thiết trở về Tây Phương Cực Lạc thì chư vị niệm Phật có gió thổi không qua, mưa rơi không lọt cũng không được vãng sanh. Như vậy thực sự muốn vãng sanh thì chư vị phải tự mình thay đổi tư tưởng, tự mình thay đổi cách niệm, tự mình thay đổi cái chí nguyện của mình. Nếu không tha thiết vãng sanh, nhất định không được vãng sanh. Cái đó những người hộ niệm người ta biết rõ lắm, ta rành hơn như âm tới 40 lần. Rành hơn như âm tới 40 lần chứ không chứ, thật sự. Tại vì người ta hộ niệm giỏi hơn mình, ta kinh nghiệm hơn nhiều hơn mình. Câu ô, biết pháp hộ niệm rồi có thể thay được định luật nhân quả, đúng hay sai?
Sai
đúng.
Sai.
Ai mà thay đổi được định luật nhân quả? Không bao giờ mà có thể mà coi là đổi được định luật nhân quả mà còn áp dụng đúng định luật nhân quả nữa. Cho nên có nhiều người nói một người làm ác thì người ta bỏ cái ác đi đâu mà ta về Tây Phương, thì người ta đã nói sai định luật nhân quả. Một người làm ác có cái nhân ác nhưng mà cái duyên nó chưa có thì cái nhân ác nó còn nằm trong cái kho, nó có ký trong kho nó cho nó chưa có thành hiệu quả. Vậy mà một người thành tâm chí thành niệm câu A Di Đà Phật, nó lòi ra một cái nhân, quyết lòng đi về Tây Phương, nó có một cái duyên, cái nhân cái duyên nó gặp lại đi về Tây Phương Cực Lạc. Người ta thực hiện định luật nhân quả một cách tuyệt vời chính xác. Còn mình để tưởng mình làm ngon, khi mà làm giỏi, khi mà tu hành, tưởng là mình ngon, bao nhiêu cái tưởng đó nó tuôn cái công đức ra hết, trôi theo cái chỗ nào đó không biết. Nhớ cho kỹ điểm này, có cái nhân duyên thì quả báo nó về tơ hào không sai. Mình quên cái duyên, cho nên thường thường mà sinh ra một cái tâm ngạo mạn gì đó là cái duyên nó nghịch, nó tuôn mất cái công đức ra ngoài. Nó nằm rải rác khắp nơi. Mình lượm được, mình có tiền mà tiêu không được là như vậy. Đúng, có nhiều người có tiền mà tiêu không được là tại cái tiền nó rớt. Câu B, B phở. Biết pháp hộ niệm rồi mỗi người có thể chủ động thực hiện định luật nhân quả một cách chính xác để vãng sanh thành đạo. Đúng hay sai chứ vậy? Đây, bây giờ là mọi đông đại. Chính vì thế mà chưa bị ra ngoài kia nói làm gì chị tu ít hơn tôi mà chị vãng sanh ngon hơn tôi. Mình cứ âm thầm niêm một câu A Di Đà Phật rồi lặng lẽ bỏ đi, chứ cũng chê trách người ta làm gì. Mình trách người ta là coi như mình mất cái đức, mình trách người ta mình cống cạo ngã mạn, mình trách người ta là mình lỗ cái phước. Mình âm thầm niệm câu A Di Đà Phật, gieo chúng tử A Di Đà Phật cho họ, rồi mình lặng lẽ đi. Thì chư vị nhớ rằng người tu ít này, người tu dở này mà cái tâm chân thành, chí thành, chí tín của họ, một câu A-di-đà Phật của người chân thành này có thể nó phá tan tới 80 ức kiếp nghiệp chứng trọng tội lắm. Còn một người mà thượng mạng lên niệm một câu A-di-đà Phật chưa chắc gì phá được một tội, thì làm sao mà họ có thể bị được những người chí thành chí kính. Chính vì thế mà có những người tội trọng nhưng mà sau cùng họ nghe được, họ thành tâm niệm Phật một câu A-di-đà Phật, họ niệm một ngày nhiều khi họ vãng sanh. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy mới biết rõ rằng là biết được pháp hộ niệm rồi mới thực hiện, gọi là thực hiện đạo lý nhân quả một cách chính xác. Chúng ta nên quyết lòng lấy câu A-di-đà Phật, lấy cái nguyện vãng sanh để chúng ta kết hợp nhân duyên đầy đủ trở về Tây Phương thành đạo đi nhé. A-di-đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ lá.